This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và tôi xin được chào quý vị đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt của 1600 AM. Và thưa quý vị, trong thường lệ từ 10 giờ cho đến 11 giờ sẽ là chương trình nấu ăn cùng bác Từ, tức là bếp Sài Gòn, thưa quý vị. Nhưng Hoàng Tính xin được có một cái thông báo gửi đến cho quý vị, đó là kể từ ngày hôm nay thì bác Từ sẽ không còn làm cái chương trình bếp Sài Gòn nấu ăn cùng bác Từ nữa, vì lý do sức khỏe lớn tuổi. Bác Từ muốn tập trung vào cái việc thờ tự cũng như là tôn giáo, cho nên bác Từ đã không còn phụ trách chương trình bếp Sài Gòn của mình nữa. Một lần nữa thì phải gọi là rất là buồn khi mà nghe tin này, phải không thưa quý vị? Buồn tại vì không có bác Từ phụ trách trong cái chương trình này, với một cái giọng mà tính thường nói cho quý vị nghe, đó là một cái giọng sang sảng của một người đàn bà lớn tuổi ở miền Nam, nghe rất là quen thuộc, phải không thưa quý vị? Và bây giờ thì bác Từ nói lời tạm biệt với chúng ta trong cái chương trình này rồi, trong tuần trước. Thay thế vào đó thì thưa quý vị, bếp Sài Gòn cũng sẽ vẫn ở đây với quý vị qua phần phụ trách của Hoàng Tính và những anh chị em làm chung với Hoàng Tính trong cái giờ phụ trách của cái ngày Chủ nhật. Và Hoàng Tính sẽ đem hết tất cả những cái gì mà mình sưu tầm được hay hoặc là mình hiểu biết được cũng sẽ phục vụ gửi đến cho quý vị. Hoàng Tính biết là ngoài kia có rất là nhiều những vị thính giả đang trong ngóng để mà theo dõi, để mà đón nghe cái chương trình Nấu Ăn Cùng Bác Từ. Thì thay thế vào đó thì Hoàng Tính cũng sẽ phụ trách chương trình này, đó là điều thứ nhất. Hoàng Tính chia sẻ điều thứ hai nữa, nếu quý vị nào có những cái cao kiến và có những cái món ăn ngon, chỉ những cái bí kíp món ăn ngon, thì quý vị có thể gọi vào trong cái phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn này cùng với Hoàng Tính để chúng ta cùng thực hiện, cùng chia sẻ những cái món ăn ngon cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và song song đó thì nếu mà quý vị muốn yêu cầu những cái món ăn ngon nào, quý vị cứ gọi cho Hoàng Tính thì Hoàng Tính cũng sẽ sắp xếp và cũng sẽ lần lượt sưu tầm và gửi đến cho quý vị về cái cách thức làm cái món ăn đó như thế nào. Cũng sẽ cố gắng bằng hết tất cả những gì mình có thể mình sưu tầm được để gửi đến cho quý vị nhé. Và bây giờ thưa quý vị, mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hồi hộp thì có hồi hộp đó thưa quý vị, lần đầu tiên có lẽ là lâu lắm rồi, trước khi mà bác Từ phụ trách chương trình Bếp Sài Gòn Nấu Ăn Cùng Bác Từ thì Hòa Tính cũng đã thực hiện chung với lại anh Uy Phương trong cái chương trình những cái món ăn ngon để gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta cũng lâu lắm rồi thưa quý vị. Bây giờ trở lại thì cũng hơi lúng túng chút xíu, nhưng Hòa Tính cũng đã sưu tầm được rất là nhiều thưa quý vị, rất là nhiều những cái món ăn ngon để phục vụ cho quý vị. Có những cái món ăn ngon có thể là Hoàng Tính cũng đã làm ở nhà cho gia đình mình thưởng thức rồi, cho bạn bè mình thưởng thức rồi, và cũng có rất là nhiều những cái món ăn mà Hoàng Tính phải sưu tầm. Cái thứ nhất là mình bổ sung thêm trong cái vấn đề nấu ăn của mình, thêm ở nhà để mà làm cho ở nhà có được một cái bữa ăn thật là ngon miệng, đặc biệt là ở những cái ngày cuối tuần, mà tại vì Hoàng Tính thì làm suốt cả tuần thưa quý vị, nghĩ những ngày cuối tuần thì mình phải có một cái món ngon nào đó để phục vụ cho những cái người ở trong nhà của mình, phải không thưa quý vị? Một cái món cũng rất là quen thuộc mà Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, được mang tên là sườn rim mật ong thưa quý vị. Sau đây mời quý vị đến với cái món sườn rim mật ong. Món sườn rim mật ong có một cái màu vàng nâu bắt mắt, đậm đà, thơm phức là một cái gợi ý tuyệt ngon cho một cái bữa cơm gia đình thêm phong phú, hấp dẫn và ngon miệng hơn. Thưa quý vị, những cái nguyên liệu chuẩn bị gồm có 500g sườn non, 1 cho đến 2 củ hành khô, 1 củ tỏi, 3 thìa mật ong, 1 thìa nước mắm, 1 thìa cà phê bột canh, 1 thìa cà phê tiêu trắng, cộng với lại bột ngọt nè, dầu ăn nè quý vị. Xin lặp lại, chuẩn bị cho các nguyên liệu như sau: 500g sườn non, 1 cho đến 2 củ hành khô, 1 củ tỏi, 3 thìa mật ong, 1 thìa nước mắm, 1 thìa cà phê bột canh, 1 thìa cà phê tiêu trắng, bột ngọt, dầu ăn. Và sau đây là cái cách làm. Thưa quý vị, cái bước đầu tiên sau khi mà chúng ta mua sườn về rồi á, thường thì Hoàng Tính bước vào những cái chợ nào mà hễ mà đi ngang cái quầy thịt cá mà nó ít hôi, không có hôi nhiều hay hoặc là không có hôi thì Hoàng Tính sẽ mua. Thường thì Hoàng Tính lựa những cái miếng thịt sườn non nào mà chúng ta thấy là ngon, nó hấp dẫn thì thôi thưa quý vị, chứ Hoàng Tính thì không có bí kíp để mà mình lựa như thế nào cho nó ngon, tại vì họ cũng để trong cái tủ kiến, làm sao mà chúng ta lựa được. Chúng ta thấy cái miếng nào ngon chúng ta chỉ miếng đó thôi, tùy theo quý vị thích sườn non nhiều hay hoặc là quý vị thích thịt nhiều, quý vị thích cái sụn nó nhiều hay hoặc là quý vị thích mỡ nó nhiều thì tùy theo quý vị nhé. Và bước đầu tiên, cái sườn thì chúng ta chặt miếng vừa ăn, sau đó chúng ta rửa sạch sẽ, để ráo nước. Và khi mà cái sườn mà chặt miếng cho nó vừa ăn thì có rất là nhiều cách. Thưa quý vị, chúng ta có thể cắt ra hai khúc xương là một phần của cái chặt vừa một miếng ăn, hay hoặc là một cái khúc xương cộng thêm cái thịt cho nó vừa cái miệng ăn của chúng ta. Sau đó rửa sạch sẽ, chúng ta để ráo nước cho những cái miếng sườn mà chúng ta chặt như vậy. Và tiếp theo, cái bước thứ hai, qua bên cái thớt, chúng ta làm cái vấn đề hành khô, tỏi, chúng ta bóc sạch vỏ rồi chúng ta đem, chúng ta băm nhỏ, chứ quý vị, hành khô tức là cái hành tím nha thưa quý vị, tỏi thì chúng ta cũng vậy, hành khô và tỏi chúng ta bóc vỏ ra, bập dập ra rồi chúng ta băm nhỏ nó lại. Bước thứ ba tiếp theo cho thưa quý vị, chúng ta đổ nước vào nồi đun sôi, thì sau đó cho một chút muối vào cùng. Và tiếp theo chúng ta cho sườn vào nồi, chúng ta trần sơ qua, rồi chúng ta vớt cái sườn ra, rửa lại cho nó sạch sẽ thưa quý vị. Và cái bước tiếp theo tức là bước thứ tư, chúng ta cho sườn vào một cái tô cùng với lại nước mắm nè, bột canh nè, bột ngọt nè, tiêu nè, hành, tỏi băm, rồi chúng ta trộn đều cái nguyên liệu ướp sườn khoảng cỡ độ 20 phút cho nó ngấm gia vị nha thưa quý vị. Và tiếp theo đó, 20 phút trôi qua thì chúng ta đến với lại cái bước thứ năm, đó là mình đặt cái chảo lên trên bếp cùng với lại 2-3 thìa dầu ăn. Thường thì Hoàng Tính sử dụng một là dầu phộng, hai là dầu bắp. Hoàng Tính thì ít khi nào mà sử dụng cái dầu thực vật lắm thưa quý vị, bởi vì cái đó chúng ta trộn xà lách thì nó ngon hơn. Canola thì cũng được thưa quý vị, cái dầu canola thì Hoàng Tính thấy nó cũng nhẹ hơn cái dầu bắp và dầu đậu phộng nhiều. Chúng ta nói là cái bước thứ năm, đó là chúng ta đặt chảo lên bếp cùng với lại 2-3 thìa dầu ăn. Khi mà cái dầu nóng thì chúng ta gấp từng cái miếng sườn bỏ vào trong chảo lại, chiên cho hai cái mặt của miếng sườn cho nó có một cái màu vàng đều, sau đó chúng ta gấp ra tô thưa quý vị. Cái bước thứ sáu, đó là chúng ta chắc bớt cái dầu ăn trong chảo ra, để riêng qua ra một cái chén nhỏ thưa quý vị, tức là chúng ta cái sườn thì nó cũng đã có cái mỡ rồi, thử ra nó tạo ra cái chất dầu rất là nhiều thưa quý vị. Và tiếp theo chúng ta hòa tan mật ong với khoảng 3 hoặc 4 thìa nước rồi mới khuấy đều, sau đó chúng ta đổ vào chảo đun cho sôi lên, sau đó mới cho toàn bộ sườn vừa chiên vào cùng, và cái phần gia vị ướp sườn cũng cho vào, chung luôn để mà chúng ta rim, sau đó chúng ta đảo đều cho các miếng sườn, cái bên ngoài, cái lớp bên ngoài nó đều cái nước sốt mật ong, và sau đó chúng ta đậy nắp lại và rim, chúng ta rim khoảng vài phút cho cái nước sốt nó hòa quyện vào sườn và sốt nó còn sền sệt là chúng ta tắt bếp lại. Sau đó gấp sườn rim mật ong ra đĩa rồi rưới cái phần sốt còn lại lên trên, ăn cơm, ăn cùng với lại cơm nóng thì ngon tuyệt vời trong cái mùa đông này thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, đó là cái món được mang tên là sườn rim mật ong Hoàng Tính sưu tầm, gửi đến cho quý vị một cái món ăn ngon đầu tiên trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Một cái món ăn tiếp theo cũng rất là ngon lắm, mà chắc có lẽ là quý vị thường ra nhà hàng hãy mà có tiệc này nọ chúng ta thường ăn cái món này. Đây là một cái tựa của cái bài này cũng rất là hay thưa quý vị, bật mí công thức làm chảo tôm nướng mía ngon mê ly. Một cái món ăn dân dã miền Nam này đã đánh gục chúng ta ngay bởi cái mùi thơm ngậy từ cái thịt tôm cùng với lại cái vị ngọt thanh của cái mía nướng thưa quý vị. Và cách làm thì đơn giản, sau đây sẽ giúp cho chúng ta thành công ngay lần đầu tiên làm. Nguyên liệu làm chảo tôm gồm có 1 kg tôm, 1 lòng trắng trứng gà, 1 thìa cà phê bột tỏi, 1 thìa cà phê tiêu, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1/2 thìa cà phê muối, 2 thìa canh, tức là khoảng 40 mg của cái bột bắp thưa quý vị, tức là 2 thìa canh bột bắp, 2 thìa canh dầu ăn, chúng ta dùng dầu ăn không có dùng dầu ô liu. Sau đó là 5 cái góc hành lá có một chút của cái phần màu xanh của cái lá hành được cắt nhỏ. Tiếp theo nữa đó là 16 cái khúc mía trẻ nhỏ bằng cái ngón tay cái, dài khoảng 14 cm. Tính xin lặp lại cái nguyên liệu làm chảo tôm: 1 kg tôm, 1 lòng trắng trứng gà, 1 thìa cà phê bột tỏi, 1 thìa cà phê tiêu, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1/2 tức là 1/2 thìa cà phê muối, 2 thìa canh bột bắp, 2 thìa canh dầu ăn, 5 cái góc hành lá có một cái chút phần xanh của cái lá hành được cắt nhỏ, 16 cái khúc mía trẻ nhỏ bằng ngón tay cái, dài khoảng 14 cm. Vâng thưa quý vị, đó là nguyên liệu làm chảo tôm. Tiếp theo đó là cái cách làm chảo tôm như sau: tôm rã đông, rửa sạch, để ráo nước, đập dập. Khi mà chúng ta đập dập thì sẽ giúp cho tôm nó sẽ dai hơn. Sau đó trộn tất cả những cái nguyên liệu vào một cái ấu lớn thưa quý vị, tức là một cái tô lớn, cho vào cái ngăn đá tủ lạnh khoảng 1:30. Khi mà thấy tôm nó hơi đông lại là được. Và tiếp theo đó chúng ta cho tôm vào một cái máy xay thịt, xay khoảng 2 phút, tôm sẽ nổi trắng, dẻo, mịn. Tiếp tục cho tôm vào cái khay và bọc mía thưa quý vị. Chúng ta hãy tạo hình những cái khúc chảo tôm xong, chúng ta cho vào sửng hấp khoảng 5 phút, lấy ra để nguội, và khi ăn thì chiên ngập dầu với lại lửa trung bình thì chảo tôm sẽ có màu vàng rất là đẹp. Và nếu họ muốn để dành ăn dần thì chúng ta hãy bọc chảo tôm với một cái màn bọc plastic wrap rồi chúng ta cất ở trong ngăn đá. Trong cái vấn đề mà chúng ta tạo ra một cái hình của những cái khúc chảo tôm thì chúng ta cũng đã biết rồi, lấy một phần, một muỗng của cái chảo tôm ra, chúng ta quấn quanh, tức là chúng ta nhồi chung quanh của cái cây mía đó, và chúng ta làm sao cho nó cân đối của cái cục chảo tôm, của cái cây chảo tôm cho nó đều với nhau là sẽ được. Khi mà nói về cái tạo hình của những khúc cái khúc chảo tôm thưa quý vị, một lần nữa xin lặp lại, nếu mà muốn để dành ăn dần thì chúng ta hãy bọc chảo tôm với một cái màng bọc thực phẩm rồi cất ở trong ngăn đá thưa quý vị. Đó là cái cách thức mà chúng ta làm chảo tôm nướng mía thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn cùng với Hòa Tính, thưa quý vị. Và tiếp theo đây thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với một cái món ăn ngon khác mà Hòa Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị trong cái ngày hôm nay, mà chắc có lẽ là các em nhỏ rất là thích. Một số những cái tiệm ăn thì cũng có làm cái món này, thưa quý vị. Đó là cái cách làm nuôi xào bò giòn ngon. Mời quý vị. Cách làm nuôi xào bò với những cái miếng nuôi giòn, thịt bò dai thơm, kèm với lại một số những cái rau củ quen thuộc sẽ cho chúng ta một cái bữa ăn vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Và xin được mời quý vị cùng đến với những cái nguyên liệu làm nuôi xào bò. Muốn làm nuôi xào bò thì chúng ta thấy gồm có các nguyên liệu như sau: nuôi ống 200 cho đến 300 gram, thịt bò thì 150 gram, rau cải ngọt 100 gram, hành tây nửa củ, trứng gà thì 2 quả. Nguyên liệu khác chúng ta thấy gồm có rau mùi, sốt cà chua, nước ép gừng, nước ép tỏi. Và gia vị cần có thêm đó là hạt nêm, bột ngọt, tiêu, đường, dầu ăn và muối. Cách làm nuôi xào bò như sau. Bước đầu tiên, chúng ta hãy luộc chín nuôi. Rửa qua nuôi với lại nước lạnh cho nuôi nó mềm. Sau đó bắt một cái nồi nước lên bếp và cho vào khoảng 1/3 thìa cà phê muối. Đun nước cho tới khi mà nước sôi thì chúng ta thả nuôi vào, luộc từ 1 cho đến 2 phút. Và khi nuôi mà đã mềm, chúng ta sẽ vớt nuôi ra và xả lại với lại nước lạnh, thưa quý vị. Chúng ta hãy vẩy kỹ, thật là kỹ để cho nuôi được ráo nước. Tiếp theo thì chúng ta cho nuôi vào một cái tô, rồi chúng ta trộn đều với 1 cho đến 1 thìa rưỡi cà phê dầu ăn. Cái cách làm này sẽ giúp cho những cái miếng nuôi nó không dính vào với nhau. Khi mà xào nuôi thì cũng sẽ không có bị dính cái chảo nhiều, thưa quý vị, dính ở dưới đá chảo nhiều. Trộn nuôi với dầu ăn xong thì chúng ta cho cái phần sốt cà chua vào ở trong nuôi. Tiếp theo đó là chúng ta dùng đũa và thìa chúng ta đảo đều để nuôi ngắm kỹ cái sốt, khi mà xào sẽ ngon và nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Và cái bước thứ hai đó là chuẩn bị làm các nguyên liệu xào nuôi. Đầu tiên đó là rau cải ngọt. Rau cải ngọt thì chúng ta cắt rễ rồi chúng ta rửa sạch từng bẹ rau để mà đảm bảo cái phần bẹ ở bên trong nó không bị dính đất và dính dơ, thưa quý vị. Sau khi mà chúng ta rửa sạch xong, chúng ta ngâm rau với lại nước muối pha loãng từ 7 cho đến 10 phút. Hết cái thời gian ngâm nước muối thì chúng ta vớt ra, vẩy ráo rồi cắt khúc khoảng 5-7 cm, thưa quý vị. Tiếp theo nữa đó là cái hành tây và cái rau mùi, thưa quý vị. Hành tây thì chúng ta cắt rễ, bóc sạch vỏ, sau đó thì chúng ta cắt thành múi cao nhỏ. Cái mùi thơm mà bạn cắt rễ, nhặt và rửa sạch, sau đó chúng ta sẽ đem ngâm cái nước muối pha loãng, thưa quý vị. Và tiếp theo nữa là cái thịt bò. Thịt bò thì chúng ta phải rửa sạch với lại cái nước muối gừng cho bớt cái mùi hôi đó, thưa quý vị. Và sau đó thì chúng ta lau khô bằng khăn sạch. Sau đó thì chúng ta mới cắt miếng mỏng vừa ăn, sau đó chúng ta ướp cùng với là một chút gia vị cho cái thịt nó được đậm đà hơn. Và cái bước thứ ba đó là chúng ta xào nuôi với thịt bò, rau cải. Xào nuôi thì chúng ta đun nóng chừng khoảng 3 thìa cà phê dầu ăn rồi cho nuôi vào, chúng ta xào. Và khi nuôi đã bắt đầu rám mặt thì chúng ta nêm gia vị cho nó vừa ăn, rồi đập trứng vào xào chung với lại nuôi. Trứng chín trụng nuôi riêng, trứng chín rồi mới trút cái nuôi riêng ra ngoài rĩa, ra ngoài dĩa, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là xào thịt bò, rau cải. Chúng ta hãy chuẩn bị một cái chiếc chảo khác nữa, sau đó thì cũng làm nóng dầu rồi cho thịt bò vào xào. Thịt bò tái, bạn tiếp tục cho rau cải vào xào chung, thêm cái nước ép gừng, nước ép tỏi cho cái món xào nó được dậy mùi hơn. Và khi mà thịt bò, rau cải khi thịt bò, rau cải mà gần được rồi thì chúng ta trút một cái phần nuôi đã xào trước đó cùng với lại cái hành tây mà chúng ta cắt muối vào, chúng ta đảo chung thêm. nêm lại gia vị cho nó cho cái món ăn nó vừa ăn. Sau đó thì xào thêm 1-2 phút thì chúng ta bắt tắt cái bếp và chúng ta trút cái món ăn ra ngoài đĩa. Khi mà vừa trút ra đĩa thì chúng ta dùng những cái cọng mùi thơm để trang trí lên cái đĩa nuôi để mà tăng cái phần hấp dẫn, và chúng ta có thể trang trí và ăn kèm cùng với là cà chua chín thái lát. Thưa quý vị, có một số những cái lưu ý khi mà làm nuôi sào bò, đó là cái cách chọn nuôi. Khi mà chọn nuôi thì chúng ta có thể chọn cái loại nuôi nguyên chất từ gạo hay hoặc là nuôi rau củ để làm mà làm cái món xào. Tuy nhiên vì cái món nuôi sào bò, rau cải đã có sẵn cái thành phần rau rồi, cho nên khi mà chọn, chúng ta có thể chọn nguyên cái nuôi gạo để mà cái món ăn đó nó sẽ giữ được một cái mùi vị chuẩn hơn. Và luộc nuôi thì thưa quý vị, trong cái quá trình mà luộc nuôi á, chúng ta cần đảm bảo cái việc mà canh cái thời gian của nó, không nên luộc nuôi quá lâu để mà tránh cái việc mà nuôi bị nát. Tuy nhiên nếu mà chúng ta luộc nuôi mà chưa chín thì nuôi sẽ dễ bị dai và mất đi một cái độ giòn và khó ăn. Trong cái cách làm nuôi sào bò thì ngoài việc kết hợp cùng với lại rau cải ngọt thì chúng ta có thể lựa chọn khác, đó là các loại rau củ quả khác nữa như là cà rốt, khoai tây, cà chua chẳng hạn. Cái món nuôi sào bò thích hợp để mà dùng cho các bữa ăn sáng, bữa ăn lửng hoặc là trong các bữa tiệc mà có rất là nhiều người. Thưa quý vị, chúc quý vị có được những cái đĩa nuôi sào bò thật hấp dẫn. Vâng, thưa quý vị, đó là cái cách mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị để mà làm nuôi sào bò giòn ngon, giàu dinh dưỡng. Cũng đã kết thúc cho cái phần 1 của chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Hoàng Tính sẽ trở lại quý vị trong cái phần 2 và hy vọng là quý vị cũng sẽ gọi vào để cùng tham gia trong cái chương trình Bếp Sài Gòn.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Quý vị có muốn làm chủ căn nhà mơ ước của mình không? Chỉ cần 3% tiền đào, Tinado sẽ giúp quý vị dọn vào căn nhà mơ ước của mình nếu đủ điều kiện. Quý vị có muốn mua nhà cho thuê, Tinado sẽ giúp vay tiền mua tới 30 căn, thủ tục dễ dàng, nhanh chóng, sang tên nhà từ 2 đến 3 tuần. Ngoài ra, Tinado có chương trình không check credit, không check income với tiền đào 30%, có chương trình cho người nước ngoài đầu tư nhà ở tại Hoa Kỳ. Cần vay tiền mua nhà hay tái tài trợ, hãy gọi Tinado. Cần bán nhà gấp, hãy gọi Tinado. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, sang tên trong vòng 10 ngày và quý vị không trả đồng nào tiền giấy tờ. Gọi Tinado ngay hôm nay 972-644-1000, 972-644-1000.
TC Nail Depot, TC Nail Depot Garland có máy gel hair không dây nhân dịp Tết Nguyên Đán từ 16 tháng 2 đến 28 tháng 2. Khách hàng mua trên 100 đồng sẽ tặng coupon trị giá 10%.
TC Nail Depot có đủ các mặt hàng cung cấp cho ngành nail của nhiều hãng nổi tiếng, đặc biệt nhiều mặt hàng on sale, giá cả cạnh tranh.
Bột dipping Organic Top Collection Superstar được độc quyền trong vùng Dallas Fort Worth. Máy giũa Lugaco, Golden Spa, Pedicure.
Mời các bạn trong ngành nail hãy đến với TC Nail Depot để có được nhiều sản phẩm ngành nail đẹp với giá cả vừa phải.
TC Nail Depot, cạnh khu chợ Hiệp Thái Golden, kính mời 972-487-1325, 972-487-1325. 1325.
Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.
Nếu quý vị không ngủ một đêm sẽ bị mất tỉnh táo, không ngủ 7 đêm sẽ bị tâm thần. Ngủ là thần dược cho sức khỏe và hiện tại 1/2 dân số thế giới có vấn đề về giấc ngủ, đặc biệt là người Việt Nam. Nhiều khi quý vị chỉ ngủ 2-3 tiếng rồi bị thức giấc hoặc nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được. Đừng nghĩ mình sẽ ngủ bù lại vì rất có thể mất ngủ sẽ kéo dài tiếp tục sau đó. Mất ngủ sẽ dẫn đến rụng tóc, khô da, khuôn mặt trở nên hốc hác, già nua, quầng thâm mắt và nhất là về sắc đẹp của chị em phụ nữ. Rất nhiều bệnh về giấc ngủ có thể được khắc phục. Một đôi giày tốt giúp chúng ta thoải mái chạy nhảy thì một chiếc nệm phù hợp sẽ giúp chúng ta có một giấc ngủ hoàn thiện. Today's Comfort xin giới thiệu nệm cứng chống đau lưng Dolce Sogno, 100% made in Italy, 25 năm bảo hành, 90 ngày nằm thử và trả góp không tính tiền lời. Chỉ có tại Today's Comfort thành phố Carrollton trong khu chợ 99 Ranch Market, 469-720-5533, 469-720-5533.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: tiện có gạo mới năm 2018 17.99 cent một bịch, nước mắm 3 cua 3.09 cent một chai, cà phê Vina 1.79 cent một bịch, bánh gạo 79 cent một bịch, thịt ba chỉ 2.99 cent một pound, xương ống bò 89 cent một pound, cần tây 3 cây 99 cent, cải ngọt 59 cent một pound, cải làm dưa 69 cent một pound, sả tươi 3 cây 99 cent, bắp chính không vỏ 1.49 cent một bịch.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nail và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác. Với lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLO.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter.
Có lớp đào tạo giáo viên hướng dẫn Instructor, nhận cấp E20 cho du học sinh đến Hoa Kỳ học tóc, nail, facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
Văn phòng Khai Thuế Hiệp Trần xin cảm ơn quý đồng hương đã chọn chúng tôi trong bao nhiêu năm qua để lo về thuế cá nhân cũng như thuế thương mại.
Chúng tôi có License Enrolled Agent từ IRS để đại diện quý vị thân chủ khắp 50 tiểu bang. Phương châm làm việc của chúng tôi là tuyệt đối không vẽ vời để quý vị gặp rắc rối với sở thuế sau này.
Hiệp Trần có thể giúp quý vị xin giảm nợ với sở thuế nếu không có điều kiện trả hết. Thành lập công ty LLC, S-Corp Partnership, giữ sổ sách Payroll.
Hiệp Trần Tax Services, một địa chỉ đáng tin cậy chuyên về thuế. Văn phòng mở cửa quanh năm để phục vụ quý đồng hương trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
Điện thoại 214-536-0293, 214-536-0293. Nhức đầu về thuế, kiếm ngay Hiệp Trần.
Mùa holiday, tiệm Max Samuel có chương trình rất đặc biệt. Nhận đến hồn đạp sàn giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 60 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên radio 1.600.
Lexor là công ty sản xuất và cung cấp ghế spa trực tiếp cho nhiều tiệm nail tại Hoa Kỳ.
Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe lời chia sẻ của một trong những khách hàng từng bill nhiều tiệm nail nổi tiếng trong vùng Dallas Forward.
Mình đã bill hơn 5 tiệm nail rồi, thì tất cả mình đều xài trên 100 ghế của Lexor. Thì mình cảm thấy là ghế rất là đẹp, bền mà rẻ, mà cái service rất là good. Đó là điều mình rất là an tâm.
Xin gọi 214-575-3920, 214-575-3920. Lexor xin trân trọng kính mời.
Hoa Dallas, những cắm hoa tươi và giao đến tận nơi trong vùng Dallas Forward, Metro và khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Hoa Dallas chuyên nghiệp về hoa tang lễ, hoa phân ưu, đám cưới, sinh nhật, khai trương, tình yêu, khuyến khách xem kiểu mẫu hoặc đặt hàng online qua website tiệmhoaviet.com, tiệmhoaviet.com, uy tín, tận tâm, mở cửa 6 ngày, nhận mọi thẻ tín dụng. Gọi hay text cho Hoa Dallas 972-333-7752, 972-333-7752.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Hiền Phong Nữ xin thông báo đến quý cô chú sắp đến tuổi 65, đang ở độ tuổi 65 và trên 65 tuổi. Văn phòng Hiền giúp ghi danh và đổi plan bảo hiểm Medicare Part C, Part D, Medicare Supplement và giúp xin chương trình của chính phủ để giúp quý cô chú tiền trả hàng tháng, tiền deductible hàng năm, tiền copay cho thuốc. Văn phòng Hiền giúp miễn phí, quý cô chú ở xa, văn phòng có nhân viên đến tận nhà để giúp. Văn phòng làm việc 6 ngày một tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Văn phòng tại 3315 Bellay Road, Garland. Điện thoại 469-910-4084, 469-910-4084.
Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò bảy món, bánh hỏi chả cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lốc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Cần Ngay.com là trang mạng chuyên giúp mọi người dễ dàng tìm việc làm cho tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng hoặc cơ sở thương mại khác. Xin quý vị thợ nail, thợ tóc ghé vào Cần Ngay.com để nhanh chóng tìm được việc làm. Đặc biệt, Cần Ngay.com là trung tâm cho mọi người cùng nhau mua bán các cơ sở thương mại, xe hơi hoặc cho xe phòng hay giữ trẻ. Cần Ngay.com chuyên nhận thiết kế website với mọi chức năng theo yêu cầu cho các cơ sở thương mại lớn hay nhỏ. Xin vào trang nhà Cần Ngay.com hoặc gọi 713-855-4818. 713-855-4818.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm fan hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
Hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng hương công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với phương châm tận tâm, bảo đảm, chuyển giao nhanh chóng và lệ phí phải chăng.
Hồng Lan nhận chuyển tiền trong nước Mỹ, giao và nhận tại các chi nhánh đại lý của Hồng Lan.
Mỗi khi cần chuyển tiền, xin nhớ ngay đến Hồng Lan.
Xin liên lạc Hồng Lan chuyển tiền trong khu Cali Sài Gòn Mò 972-530-0631, 972-530-0631.
Chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn phần 2. Thưa quý vị, và trong phần 2 này thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ những cái món ăn ngon mà quý vị có thể thực hiện được, hoặc là quý vị muốn Hoàng Tính tìm hiểu thêm, hay hoặc là sưu tầm giùm cho quý vị những cái món ăn ngon nào mà quý vị chưa biết, thì Hoàng Tính sẽ cố gắng để mà tìm gửi đến cho quý vị trong thời gian sớm nhất qua số điện thoại quen thuộc của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, đó là số 817-899-4110. Như thưa quý vị, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia với Hoàng Tính trong chương trình Bếp Sài Gòn, đem đến nhớ đến những cái món ăn ngon theo kinh nghiệm của mình, hay hoặc là quý vị sưu tầm ở đâu đó, hay hoặc là quý vị đã làm rồi, quý vị cũng có thể gọi vào để cùng tham gia trong cái chương trình Bếp Sài Gòn cùng với Hoàng Tính nhé. 817-899-4110. Trong cái khoảng thời gian vừa qua thì có rất là nhiều những cái vị thính giả đồng hương của chúng ta cũng đã gọi vào tham gia trong cái chương trình này, mà Tính biết là có rất là nhiều những cái vị nấu ăn rất là ngon. thí dụ như là dì Thanh hay hoặc là chị Quảng Xuân hay hoặc là cô Ba Xuân Hòa, có rất là nhiều những vị thính giả đồng hương của chúng ta nấu ăn rất là ngon. Nếu quý vị có nhà ý muốn tham gia trong chương trình này thì quý vị cũng có thể gọi vào để cùng đóng góp cái món ăn ngon của mình trong cái chương trình Bếp Sài Gòn này nhé. Thưa quý vị, 8178994110. Và thưa quý vị, trong khi mà chờ đợi quý vị cũng gọi vào để tham gia trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, thì Hà Tính cũng có một cái món ăn tiếp theo để gửi đến cho quý vị, không để cho cái khoảng thời gian trống không nhiều trong khoảng thời gian làm việc của mình, thì Hà Tính xin được gửi đến cho quý vị tiếp về cái cách nấu lẩu hải sản nhanh, ngon mà dễ. Mời quý vị. Cách nấu lẩu hải sản thập cẩm thường cho khiến cho chúng ta khá ngại bởi một cái sự gọi là sự cầu kỳ của cái món này, bởi vì có rất là nhiều những cái thứ mà chúng ta cần phải mua. Thế nhưng với một cái công thức dưới đây của cái phần Bếp Sài Gòn này thì chúng ta sẽ có được một cái nồi lẩu hải sản thiệt là ngon để chiêu đãi mọi người. Và cái cách nấu lẩu hải sản nhanh, ngon, dễ như sau. Nguyên liệu nấu hải sản gồm có cái đầu tiên đó là nguyên liệu để mà làm nước dùng, tức là nước lèo, thưa quý vị. Đó là gồm có xương ống một bịch hay hoặc là một ký đi nha, thưa quý vị. Xương ống một ký, dứa xanh, tức là trái thơm nửa quả, thưa quý vị. Cà chua, ba trái cà chua. Me chua, hai trái me chua, hay hoặc là chúng ta mua về cái bịch me mà powder, thưa quý vị. Thì chúng ta tamarind powder thì chúng ta cũng có thể sử dụng được, bằng một muỗng trước, chúng ta sau đó chúng ta lương chua mặn như thế nào tùy theo, chứ đừng đảo hết nguyên bịch nha, thưa quý vị. Me chua ở đây trong cái cách thức này họ chỉ rằng là chúng ta mua hai quả me chua. Và tiếp theo đó là nấm hương trong cái công thức này họ nói rằng là 20 gram, thưa quý vị. Tiếp theo, những cái hải sản để nhúng lẩu thì tùy theo quý vị, nhưng mà trong cái phần này họ nói về tôm tươi, ngao, mực, rồi cá biển, thưa quý vị. Tùy theo quý vị mua nửa ký, một ký hay hoặc là nửa pound, một pound, thì tùy theo cái lượng mà mình có nhiều người hay ít người. Tiếp theo nữa đó là cái phần mà rau để mà chúng ta nhúng lẩu. Trong cái phần mà rau nhúng lẩu thì chúng tôi thấy cũng có, mình có thể mình mua những cái loại rau mà mình yêu thích hoặc là tiêu biểu, gồm có rau mùi tàu, rau ngổ, rau thì là, mỗi loại một mớ vừa ăn, thưa quý vị. Tiếp theo nữa chúng ta có thể mua rau muống, cải thảo, rau cần, thưa quý vị. Và tiếp theo nữa mình phải mua đậu phụ, tức là đậu hũ, thưa quý vị. Mua một hộp đậu hũ nhỏ như vậy. Và cái gia vị nấu lẩu thì chúng ta thấy gồm có, nếu mà quý vị chưa có thì quý vị có thể mua thêm sa tế, nước mắm, hạt tiêu, bột nêm, dầu ăn, bột ngọt mà Việt Nam họ gọi là mì chính, thưa quý vị. Và cái cách nấu lẩu hải sản như sau. Cái bước đầu tiên người ta gọi là cái sơ chế nguyên liệu, thưa quý vị. Về cái xương ống, chúng ta hãy rửa sạch cái xương ống, sau đó cho vào chần khoảng 1 phút với lại cái nước sôi. Chần xương xong, chúng ta đem xương đi rửa sạch rồi bỏ vào cái nồi, ninh lại, hầm lại để mà lấy cái nước dùng. Và trong cái quá trình khoảng thời gian ninh này, chúng ta thường xuyên chúng ta phải vớt bọt để nước ninh nó được trong hơn. Nhờ chúng ta vớt ra những cái bọt dơ hoặc là những cái mỡ động nhiều, mỡ dơ, thưa quý vị. Và tiếp theo chúng ta sơ chế cái nguyên liệu gọi là dứa xanh, tức là cái thơm, thưa quý vị. Gọt vỏ, bỏ mắt xong thôi, gọt vỏ rồi gọt những cái mắt ở trên cái miếng thơm đó. Chúng ta cắt miếng cà chua thì chúng ta rửa sạch, chúng ta cắt muối cao. Me chua thì chúng ta bào lấy nước cốt rồi bỏ xả. Cái này là tùy theo quý vị. Nếu quý vị có me chua trái thằng càng tốt, bằng không thì chúng ta mua cái me powder nha, thưa quý vị. Tiếp theo nữa là nấm hương. Nấm hương chúng ta ngâm nở, sau đó chúng ta cắt cái chân đi. Tiếp theo nữa, hải sản thì gồm có tôm. Tôm thì mình phải rửa sạch, sau đó bỏ cái đất đen ở đầu đi, tức là chẻ lưng, chúng ta lấy cái đất đen ở cái lưng, ở bụng luôn nữa quý vị. Chúng ta có thể bóc vỏ tôm hay hoặc là giữ nguyên, chỉ cắt bỏ rau thôi nha thưa quý vị, tức là giữ cái nguyên cái vỏ cũng được mà chúng ta chỉ cắt bỏ cái rau thôi. Tiếp theo thì con ngao thì chúng ta ngâm ở trong nước vo gạo để nó nhả sạch cát, rồi chúng ta rửa lại. Nếu mà chúng ta không có nước vo gạo thì có thể cho ngao vào ngâm với một vài cái lát ớt để mà con ngao nó sẽ nhanh mở miệng. Thưa quý vị, cái này là nói chung ra thì mà tính thấy là cái con ngao này, cái con màu trắng trắng này thì ở đây ở Hoa Kỳ cũng có cái loại frozen, cũng có cái loại mà họ bán hiếm lắm. Lâu lâu cũng có cái loại mà người ta bán con ngao mà nó cũng vẫn còn sống, cũng vẫn còn mở miệng được. Thưa quý vị, nếu mà mua những cái loại còn sống thì quý vị nhớ sơ chế như Hòa Tính vừa mới chỉ. Còn ngoài ra thì nếu mà đã đông đá rồi chúng ta phải xả đá rồi chúng ta rửa lại sao nha thưa quý vị. Tiếp theo đó là con mực. Mực thì chúng ta phải cắt bỏ túi mực. Đây là họ nói về những cái con mực mà chúng ta mua nguyên con rồi đó. Chúng ta cắt bỏ túi mực, mắt mực, sau đó làm sạch với lại nước chanh muối. Tiếp theo thì chúng ta cắt mực thành từng miếng cho nó vừa ăn, tức vì khoảng cỡ cái hình cái ngón tay chúng ta cũng vừa ăn rồi, hay hoặc là nhiều lớn nhỏ gì đó tùy cho quý vị, một ngón tay, hai ngón tay cũng được. Tiếp theo nữa là cá tươi. Cá tươi chúng ta rửa sạch với lại chanh muối, sau đó thái thành những cái lát mỏng. Tiếp theo nữa đó là cái rau nhúng lẩu, chúng ta rửa sạch rồi chúng ta cắt khúc, rồi chúng ta để ráo nước. Và bước thứ hai đó là chúng ta làm cái nước nhúng lẩu thưa quý vị. Chúng ta đập dập hành tỏi, sau đó chúng ta phi thơm vàng với lại một chút dầu ăn. Tiếp theo mình cho cà chua vào, xào cho nó lên màu. Cà chua nhừ rồi, chúng ta cho cái phần nước cốt me vào, đun đến khi mà nó hơi sệt lại thôi thưa quý vị. Và chúng ta dùng người ta gọi là cái này Hoàn Tính không có hiểu lắm, dùng muối thủng với vớt bỏ xương ống ra ngoài. Chúng ta nói chung là đại khái là mình bỏ cái xương ống nó ra ngoài đi. Chúng ta chỉ giữ lại cái phần nước cốt thôi. Sau khi mà thực hiện xong thì chúng ta cho cái phần nước cà chua vừa xào vào cái nồi nước xương, do đó chúng ta nêm gia vị cộng với lại sa tế cho nó vừa ăn. Và cái bước thứ ba, quý vị, cái bước thứ ba đó là chúng ta thưởng thức lẩu. Thì chúng ta cho vào cái nồi nước lẩu cái phần thơm xanh, tức là dứa xanh cộng với lại nấm hương, rồi chúng ta mới khuấy đều cho nó dậy mùi lên. Chúng ta chắc cái phần nước lẩu ra nồi dùng để mà nhúng. Sau đó chúng ta đun sôi nước trở lại. Cái nước sôi chúng ta cắt cái miếng đậu phụ và chúng ta thỏa vào trong nồi. Chúng ta mới bày cái phần tôm, rồi ngao, rồi mực, rồi cá, cũng như là cái phần rau nhúng lẩu ra một cái đĩa lớn. Khi mà cái nồi nước mà nó sôi trở lại thì chúng ta nhúng lần lượt các nguyên liệu vào cái nồi nước dùng cho tới khi nó chín thôi. Thưởng thức lẩu hải sản cùng với lại một chút tương ớt hay hoặc là muối tiêu chanh thì sẽ rất là hợp vị lắm. Và trong cái yêu cầu của cái món lẩu hải sản trong cái tài liệu này thì nói như sau thưa quý vị. Đối với lại cái nước dùng lẩu thì cái mặt trên của cái nồi nước dùng lẩu cần có một cái màu đỏ đặc trưng tự nhiên của cà chua, của sa tế. Nước dùng cốt của lẩu cần là nước trong, không có đục, vị ngọt xương tự nhiên. Ngoài ra nước cần có một cái vị hơi chua chua của me, của cà chua và của dứa, tức là của thơm đó thưa quý vị. Còn đối với hải sản thì chúng ta cần chọn cái loại hải sản tươi ngon để đảm bảo cái chất lượng của cái món lẩu này. Và trong cái quá trình mà chúng ta sơ chế thì chúng ta cần phải làm sạch kỹ để đảm bảo cái hải sản này nó không có bị tanh nha thưa quý vị. Còn về phần rau ăn lẩu thì ngoài các loại rau kể trên thì chúng ta cũng có thể chọn thêm nhiều các loại rau khác cho đa dạng, như là salad nè, rong biển nè, rau cải vân vân. Ngoài ra để tránh bị đói khi mà ăn lẩu thì chúng ta có thể chuẩn bị thêm một chút bún, mì tôm, mì gạo hay hoặc là phở chẳng hạn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta chỉ cần 3 bước của cái cách nấu lẩu hải sản theo cái công thức này. Trong khoảng thời gian 30 phút thì chúng ta đã có được một cái nồi đúng cái tiêu chuẩn, ngon, nhanh, dễ và rất là ngon, thưa quý vị. Không còn gì tuyệt bằng khi cả nhà sẽ cùng quay quần bên cái nồi lẩu tại gia, nói chuyện rồi khen ngợi cái món ăn của mình, phải không thưa quý vị? Hy vọng rằng chúng ta sẽ có được một cái buổi ăn lẩu cùng gia đình vui vẻ, ngon miệng. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Và tiếp theo đây, quý vị cứ việc gọi vào nếu mà quý vị muốn tham gia trong chương trình này nhé, 817-899-4110. Trong khi mà quý vị mà không có gọi vào thì Hoàng Tính là tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái món ăn ngon khác nữa mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Một cái món ăn nữa đó là cái cách nấu xôi lạc. Có hai cái công thức nấu xôi ngon nhất mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Cách nấu xôi lạc có thể thực hiện rất là đơn giản, rất là nhanh chóng với lại cái chiếc nồi cơm điện quen thuộc hay hoặc là cầu kỳ hơn trong những cái chõ đồ xôi truyền thống có bán ở ngoài chợ. Dù là theo phương pháp nào, chúng ta cũng sẽ có được một cái món xôi lạc tuyệt ngon cho cả nhà. Và chúng ta hãy tìm hiểu về cái cách nấu xôi lạc theo công thức dưới đây. Cái nguyên liệu cần có để mà nấu xôi lạc gồm có như sau: gạo nếp cái 500g, lạc nhân tức là đậu phộng 200g, nước cốt dừa 50mg, dừa tươi nạo sợi 20g, muối ăn 5g. Và tính xin lặp lại, nguyên liệu cần có để nấu xôi lạc như sau: gạo nếp cái 500g, đậu phộng 200g, nước cốt dừa 50mg, dừa tươi nạo sợi 20g, muối ăn thì 5g. Thưa quý vị, và cái cách nấu xôi lạc bằng cơm điện, bằng cái nồi cơm điện như sau: cái bước thứ nhất, chúng ta ngâm gạo và ngâm lạc, tức là chúng ta ngâm đậu phộng và ngâm gạo nếp. Thưa quý vị, gạo nếp chúng ta hãy vo sạch, nhặt bỏ những cái hạt mà có đậu đen hay hoặc là sâu để không làm ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái món xôi này, có thể vì cái mốc của cái gạo nếp. Vo xong, chúng ta đem gạo ngâm với lại nước lạnh từ 6 cho đến 8 tiếng hay hoặc là nước ấm từ 2 cho đến 3 tiếng cho cái hạt gạo nếp này nó nở ra. Và nói về lạc nhân tức là đậu phộng thì chúng ta cũng vo sạch lạc, vứt bỏ những cái hạt nổi ở trên mặt nước. Vo xong, chúng ta cũng đem đậu phộng đi ngâm từ 3 cho đến 4 tiếng để cho cái hạt đậu phộng nó được mềm. Và nếu không chọn cái cách ngâm đậu phộng thì chúng ta có thể đem đậu phộng tức là lạc này, chúng ta đem luộc nó khoảng 10 phút trước khi mà chúng ta nấu xôi nhé thưa quý vị. Và bước thứ hai đó là chúng ta đổ xôi và đậu phộng bằng đồ xôi, bằng đồ xôi với lại đậu phộng bằng cái nồi cơm điện thưa quý vị như sau: gạo và đậu phộng sau khi đã ngâm xong, chúng ta nhắc ra và vẩy cho thật kỹ nước. Tiếp đến, chúng ta trộn đều gạo cộng với lạc, tức là đậu phộng và muối ăn cho nó thật kỹ. Chúng ta trộn lại cho cái hỗn hợp gạo, đậu phộng đã trộn vào cái nồi cơm điện xong xuôi. Chúng ta đổ nước ấm xăm sắp cái mặt gạo. Chúng ta không đổ quá nhiều để mà tránh xôi nó sẽ bị nát. Sau đó, bật nút nấu cơm và để cho cái quá trình nấu được thực hiện. Sau khi mà cái nút của mình nó chuyển sang cái nút warm, tức là từ cái nút đỏ chuyển qua cái nút vàng chừng 5 phút, chúng ta mở lại cái nồi cơm, trộn đều nước cốt dừa cộng với lại dừa tươi nạo sợi vào cùng với lại xôi. Trộn xong, chúng ta bật lại cái nút khúc, cái nút đỏ một lần nữa và để cho xôi chín hẳn. Khi mà nồi cơm điện này vẫy lại cái nút mà warm, tức là mua nút màu vàng một lần nữa, tức là cái món xôi lạc của chúng ta cũng đã hoàn thiện rồi. Và cái cách nấu xôi lạc bằng cái chỏ đồ xôi, thưa quý vị, cái bước 1 chúng ta hãy chuẩn bị gạo và lạc để mà nấu xôi. Ở cái bước 1 này chúng ta thực hiện tương tự như là cái phương pháp nấu xôi lạc bằng cái nồi cơm điện. Đầu tiên chúng ta cũng đem vo sạch gạo và đậu phộng. Sau cái công đoạn vo thì chúng ta ngâm gạo và ngâm đậu phộng trước để quá trình nấu xôi được dẻo và ngon hơn. Bước thứ 2 tức là chúng ta phải đồ xôi bằng cái lạc chỏ. Sau khi mà hết cái thời gian ngâm gạo và lạc rồi, chúng ta trộn đều hai cái nguyên liệu này cùng với lại 5 gram muối đã chuẩn bị ở phần nguyên liệu. Trộn xong chúng ta cho cái hỗn hợp gạo, lạc, gạo, đậu phộng vào trong cái giá hấp xôi ở trong cái chỏ, thưa quý vị. Và đối với lại cái nồi nước hấp xôi thì chúng ta cho vào cái nồi khoảng 1 lít nước cùng với lại nửa lượng nước cốt dừa, đặt cái chỏ xôi lên trên cái nồi hấp rồi chúng ta đặt lên trên bếp. Trong vòng khoảng 3 phút đầu thì chúng ta đun cái chỏ xôi với cái mức lửa lớn để nhanh lên cái hơi. Và sau khi mà cái nồi nước nó đã sôi, nó đã lên hơi, chúng ta hãy vặn nhỏ lửa lại để mà cái hạt xôi cũng như là đậu phộng sẽ được chín đều. Chúng ta đồ xôi khoảng 20 phút thì chúng ta mở vung và đảo đều xôi lên, kiểm tra cái độ chín của cái hạt gạo và đậu phộng. Nếu thấy hạt gạo và đậu phộng đã mềm, chúng ta co cho cái phần nước cốt dừa cộng với lại dừa tươi nạo sợi còn lại vào và chúng ta đảo đều. Ngược lại, nếu mà cái hạt gạo mà chưa chín kỹ thì chúng ta căn chỉnh lại cái thời gian và tiếp tục đồ xôi thêm nhé thưa quý vị. Sau khi mà xôi lạc chín thì chúng ta để nguyên cái chỏ xôi để giữ xôi được nóng và mềm. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý là cần phải tắt bếp để cái hơi nước nó không bốc lên quá nhiều, tránh cái trường hợp xôi lạc nó sẽ bị nát đi. Thưởng thức xôi lạc thì chúng ta xớt cái xôi ra dĩa hoặc là ra bát. Sau khi mà thực hiện cách nấu xôi lạc xong, chúng ta có thể thưởng thức xôi lạc cùng với lại muối, vừng lạc hay hoặc là ruốc, chà bông. Xôi lạc nên được ăn nóng, có thể dùng cho bữa sáng hay hoặc là các bữa ở trong ngày. Hy vọng rằng với cái công thức này, quý vị sẽ thực hiện thành công cái món xôi lạc. Vâng, thưa quý vị, đó là cái cách thức để mà chúng ta làm cái món xôi lạc này. Hòa Tính thấy là hình như có một vị thính giả với cái 4 cái số phone cuối đó là 2155. Nếu mà quý vị có nhà ý tham gia cái chương trình này thì quý vị cũng có thể gọi lại nhé. Hòa Tính đang sẵn sàng để bắt phone của quý vị qua số điện thoại 817-899-4110 để mời quý vị cùng chia sẻ những điều mà quý vị muốn nói trong cái chương trình Bếp Sài Gòn này. Hòa Tính xin được thân ái chào vị thính giả trên đường line. Hello, xin chào ạ. Hello.
Dì Thanh không?
Dì Thanh, mừng quá dì Thanh à.
Dì Thanh góp ý cái chỗ này nha.
Dạ. Mời dì Thanh.
Nên hông cách thủy là tốt hơn mà dễ. Trong cái lúc mình hông nước thật sôi á, nếp đậu phụ mình trộn vào.
Dạ
rồi chút muối vô xong mình cho vô. Bắt đầu nó sôi đều, nên nó bắt đầu mình giảm lửa nhỏ nhỏ đi. Xong bắt đầu tha hồ là mình đi nuôi đi tới chạy làm những công việc gì. Mà nó đến lúc mà mình lấy cái đôi đũa bếp mình xiển xiển nó lên mình coi nó chín rồi. Thì mình tắt bếp rồi mình ấy ra chứ không nên nấu nồi cơm điện. Nó không được ngon đâu, dì Thanh có kinh nghiệm rồi.
Dạ, tức là dì Thanh đã từng nấu cái nồi cơm điện rồi hả dì Thanh?
Dì Thanh, nhà dì Thanh hai nồi cơm nấu điện. Một nồi cơm nấu điện là nấu gạo nâu, gạo nứt á.
Dạ vâng.
Một nồi cơm nấu điện nồi trắng. Nhưng mà dì Thanh có nấu nồi cơm điện thử một lần rồi, nó bị nhão không có ngon đâu. Nên là hông là tốt nhất mà dễ nữa.
Có thể là có
để
thể
cho thế hệ lớp trẻ cho nó nghe để cho
dạ
nó
vâng,
cho
đúng vậy, đúng
nó
vậy,
hiểu mà nó dễ dùng nữa.
Dạ vâng, nhưng mà con sợ là cái giới trẻ
con.
Giới trẻ họ không có cái nồi cơm bình thường á, thưa dì Thanh. Nhưng mà
không, cái chỗ nấu sôi á.
Dạ,
rồi bắt cái chỗ ở trong này gọi là hông đó.
Dạ vâng.
Nó thật sôi nước lên rồi nếp đậu phụng rồi muối mình trộn mình cho vào.
Dạ vâng.
Còn cái nước cốt dừa nó là như thế này.
Dạ.
Khi mình đun nó đã sôi kỹ đều rồi thì bắt đầu mình mới cho nước cốt dừa. Chứ đừng có cho trước. Xong cái đầu mình cho vào thì là mình lấy đôi đũa bếp rồi mình đánh nó đều lên. Xong rồi đậy vung lại. Mình đi qua đi lại, mình làm cái việc này việc nọ, mình thỉnh thoảng mình nhấp cái nắp vung, mình vẩy cái nước đi thì nó không không rớt xuống sôi, nó không bị nhão, nó sôi rất là ngon.
Dạ, vâng.
Mà dễ nấu nữa. Dạ. Chứ đừng có nấu nồi cơm điện.
Dạ, như vậy là mình trình bày như vậy thôi, nhưng mà qua cái phần góp ý của
dì
Thanh.
Để góp thêm ý kiến cho nó được hoàn hảo.
Dạ vâng, Hà Tính cũng đồng
có
ý.
Có còn gì giờ không? Không? Thì dì Thanh
ơi,
giúp
hôm nay
cho một món làm nem chua ngọt vì gần Tết Nguyên Đán rồi, chắc hết giờ phải không?
Dạ vâng, đúng vậy. Con mừng lắm. Ngày hôm nay con chưa liên lạc được với dì Thanh, nhưng mà không ngờ đâu. Qua cái phần nói chuyện của con thì dì Thanh cũng đáp ứng được, cũng gọi lên. Cảm ơn dì Thanh nhiều lắm. Con hy vọng là trong lần sau. Dạ vâng, đúng vậy. Dạ.
Góp cho một cái món ăn nem chua ngọt rất là dễ làm.
Dạ, có
rất
gì
là ngon.
Dạ, có gì tuần sau dì Thanh nhớ
nếu
cùng với con nha.
Dì Thanh ha. Ở nhà con sợ con cái nó chở đi đâu.
Không sao đâu, không sao đâu.
Nó hay chở đi chơi đó.
Dạ vâng, có gì dì Thanh cứ đón nghe chương trình. Nếu mà có thời gian dì Thanh gọi vào cùng con.
Có thì giờ mình làm góp lên để dịp Tết này làm bánh, làm nước gì đó.
Đúng, đúng dì Thanh. Dạ vâng. Con
ước tiếng. Dì Thanh có cái món bánh bột nọc là làm rất dễ mà rất ngon.
Dạ.
Bà tự bái giới thiệu cái món này làm, nhiều người không có kinh nghiệm. Không làm nổi đâu, khó làm quá.
Dạ vâng, con cảm ơn dì Thanh nhiều lắm.
Kinh nghiệm của tôi vì tôi làm rất nhiều rồi.
Vâng.
Dễ làm mà nhanh nữa.
Dạ vâng, con cảm ơn dì Thanh nhiều lắm.
Và tự giờ bà ấy nghỉ rồi, hôm nào mà có thời gian á, mà thì giờ còn dài á, tôi sẽ gọi nên tôi góp ý kiến ra.
Dạ vâng, dạ vâng.
Ồ, rất là dễ làm mà rất là ngon mà giòn bánh.
Rất là dễ làm, thưa quý vị, có rất là nhiều.
Dễ làm mà lại nhanh nữa.
Dạ vâng.
Mà lại ngon lắm.
Dạ vâng, con cảm ơn dì Thanh rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày sau. Dạ, cảm ơn dì Thanh nhiều. Chúc dì Thanh một ngày vui như
dạ,
dì Thanh.
Dạ, không có gì.
Dạ, dạ, cảm
để
ơn
tuần
dì
sau
Thanh
tôi có nhà, tôi gọi, tôi góp cho mấy món.
Dạ vâng, cảm ơn dì Thanh. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, xin thành thật cảm ơn đến quý vị đã theo dõi chương trình này, cũng như Hoàng Tính một lần nữa cảm ơn dì Thanh đã gọi vào để cùng góp ý thêm trong cách thức mà chúng ta làm được một cái nồi xôi cho nó thiệt là ngon. Qua riêng cái công thức của dì Thanh cũng là một cái công thức mà rất là dễ, mà cũng rất là dễ nấu đúng không thưa quý vị. Hy vọng là trong lần sau chúng ta sẽ đón nhận thêm rất là nhiều những vị thính giả khác, cũng như là cộng với là dì Thanh. Cảm ơn quý vị, cảm ơn dì Thanh rất là nhiều. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau.